thì tổ ngài mới hỏi cái quê quán, ngài mới đưa về nhà xin phép cha mẹ được xuất gia. Làm lễ xuất gia xong theo tổ tu hành, thì sau đó mới được truyền tâm pháp. Thì cái bài kệ truyền pháp là: tánh thượng bản vô sinh, vị đối cầu nhân thuyết, ư pháp ký vô đắc, hà hoài quyết bất quyết. Tức là trên tánh vốn không sinh, vì đối người cầu mà nói, nơi pháp đã không được thì đâu cần giải chẳng giải, tức là giải quyết nghi đó, đâu cần giải quyết hay không giải quyết. Tức là nói rằng trên cái tánh sẵn của mình đó, tức là bản tánh đó, thì nó vốn là không sinh, nghĩa là nơi trên bản tánh thì nó không có sinh, nó không có thuộc về, nghĩa là ngôn ngữ chữ nghĩa gì, nhưng mà đối vì đối với người cầu, tức là người mong cầu, người mà coi như là đến cầu pháp đó, không? Cho nên mình mới nói, tức có người cầu cho mình mới nói, mà khi nói ra ngôn ngữ đó thì đó là gọi là phương tiện, gọi là phương tiện chứ không phải thật. Bởi vậy mà Đức Phật mà khi mà ban đầu mà thành đạo đó thì ngài không muốn đi thuyết pháp đó, là ngài mới thấy rằng trên cái chỗ chân thật đó là khó nói, không? Nhưng mà do người cầu mới nói, thành ra mà những pháp như là tứ đế, 12 nhân duyên vân vân thì pháp đó là pháp coi như bất đắc dĩ Phật phải nói, thì phải nói đó là cái phương tiện, phương tiện chứ không phải là pháp thật. Và cho nên ở đây thì ngài nói rõ đó, vì đối với người cầu mà nói thì đó là cái phương tiện, mình phải hiểu như vậy. Thì nếu mà muốn thấu được cái pháp thật là phải thấu qua được những cái phương tiện đó, tức là phải thấu được những cái ý Phật nó ngầm chứa sâu xa trong đó, chứ không phải là chỉ dừng ở trên cái chữ nghĩa. Cho nên nơi pháp đã không được thì đâu cần gì giải chẳng giải, tức là ví dụ như nói chân như, nói Phật tánh, nói Bồ Đề, Niết Bàn vân vân, thì đó cũng là tạm nói thôi, đó là danh từ tạm nói. Mà người thì cần phải hiểu, phải tỏ sáng được cái thể thật của nó, cái gì là Bồ Đề, cái gì là Niết Bàn, thì cái đó mới là cái ý sống. Cho nên là nghĩa là nơi pháp đó, tức là nơi cái pháp thể chân thật đó thì vốn là không có được, thì nó là cái nơi bản tâm của mình, chứ không phải là cái mà ở bên ngoài, thì đâu có cần gì phải gọi là giải quyết hay không giải quyết. Cho nên mình nhiều khi mình đọc kinh rồi mình nghe Phật rồi được thọ ký rồi được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, rồi mình tưởng đâu là cũng có được cái này được cái kia, rồi có Phật này Phật kia, nhiều Phật rồi sai khác, ví như Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật A Súc rồi, không? Nhưng mà sự thật trên cái lý thật á thì không có hai, không có gọi là được cái gì khác. Do đó mà hàng gọi là trong cái tập gọi là Hàng Sơn Thi đó, thì có một bài thơ của ngài Hàng Sơn nói về cái ý nghĩa này. Quý vị biết Hàng Sơn là ai không? Hàng Sơn Thập Đắc, quý vị biết không? Hàng Sơn Thập Đắc là hai vị mà coi như là hiện thân Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền ở Trung Hoa, hiện thân ở chùa Quốc Thanh, khoảng đời Đường rồi đó, tức là hai vị ở trong chùa Quốc Thanh hiện thân ra một giống như một người mà gọi là giống như điên khùng khùng vậy đó, không? Ăn nói bất thường, nhưng mà mỗi khi nói ra cái câu gì đó thì nó lại có đạo lý. Cho nên trong chùa Chư Tăng trong chùa là không hiểu được, mà thấy thì giống như điên khùng khùng, mà ăn nói thì bất thường, cho nên là cũng xem thường. Có khi thì xua đuổi, không? Lấy gậy đồ đó đánh xua đuổi, hai ngày rồi cười chạy vậy thôi. Nhưng mà mỗi ngày á thì ngày Thập Đắc với hai ngày đó, Thập Đắc thì ở phía sau nhà bếp, rồi mỗi khi Chư Tăng ăn cơm, dùng cơm xong đó thì ngài mới đến cái chỗ mà rửa rồi đó, thì ngài mới lấy những cái đồ cơm canh còn cặn lại đó, mới lọc hết lại cho sạch, rồi bỏ vào cái ống tre một chút, đợi tới ngày Hàng Sơn ở trên núi đi xuống đó thì hai người mới đưa cho Hàng Sơn để lấy cái đó để mà ăn. Ăn cái đồ cặn đó. Cho nên là Chư Tăng là không biết hai cái vị này là thuộc về cái hạng người nào, không? À, nhưng mà sau đó do một cái nhân viên là ông Thái Tú là Lư Câu Dận bệnh, rồi cái thì được ngài Phong Can ngày đến ngày trị bệnh rồi sau đó thì ngài mới chỉ đến chùa Quốc Thanh đó thì lễ Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Rồi trong cái đêm đó thì lại cho nằm mộng đó, mộng thấy hình ảnh có hai vị đó, cho nên ông Thái Tú ông mới đến chùa Quốc Thanh ông hỏi thăm Hàng Sơn và Thập Đắc. Thì ở trong chùa Chư Tăng chùa đó nó là quan, nghĩa là bạch qua ngày tìm ngày hỏi chi hai cái kẻ mà khùng điên điên đó hiện là ở sau nhà bếp á. Thì ông quan đó ông mới nghe, nhưng mà ông cũng vẫn đi xuống sau nhà bếp thì vừa gặp ngài Hàng Sơn Thập Đắc thì ông liền làm lễ liền, lễ xuống liền. Thì Chư Tăng mới thấy quảng không biết sao. Thì nhưng mà khi vừa lễ đó thì hai ngài mới nắm tay nhau mới bỏ đi mất vào trong núi luôn. Cho nên coi như từ đó nghĩa là coi như là không để giấu lại. Bởi vậy sau ông mới thực lại cái câu chuyện mà ông được ngài Phong Can ngày chỉ đó, thì trong chúng tăng mới biết là đây là hai vị Bồ Tát Phổ Hiền và Văn Thù hiện thân để mà cảnh tỉnh ở trong chúng tăng mà chúng tăng lại không biết. Thì cái đây mà cái đó cũng là một cái ý nghĩa để cho mình kinh nghiệm để không có lầm, là Bồ Tát khi mà hiện thân á thì không có xưng ta là Bồ Tát này Bồ Tát kia, phải không? Hiện thân ra thì không có xưng là ta là Bồ Tát Văn Thù, ta là Bồ Tát Phổ Hiền gì hết. Nhưng mà khi mà bị lộ tung tích rồi thì các ngài ảnh để cho mọi người là không có bị mê hoặc, phải không? Còn thí dụ như mà ai mà gọi là nói là tôi là Bồ Tát này Bồ Tát kia đó thì quý vị biết là sao? Là không phải Bồ Tát thứ thiệt rồi, phải không? Đó là không phải là Bồ Tát thứ thiệt rồi. Bồ Tát thứ thiệt thì không có sinh, mà khi mà bị lộ rồi là các ngài ẩn. Tức là khi mình biết là Bồ Tát rồi thì mình không còn gặp các ngài nữa. Tức là biết rồi là mình hết còn gặp. Cho nên đó là mình kinh nghiệm để mà không có bị lầm. Chứ nghe nói là gì nào đó xin là tôi là Bồ Tát này Bồ Tát kia rồi cái mình đi đến làm lễ đó là bị gạt rồi, không ai đó. Thì ở đây ngài Hàng Sơn á, thì sau khi mà mất dấu mất tích rồi á, thì các vị đó mới tìm khắp chỗ các ngài ở rồi đó, thì mới gặp ra rất nhiều bài thơ của ngài viết ở trên vách chẳng hạn, hoặc là trên những cái lá cây sưu tập lại thành được một tập thơ gọi là Hàng Sơn Thi. Những bài thơ đó có rất nhiều cái ý nghĩa gọi là sâu sắc. Thì trong đó có một bài ngài nói về cái Phật Thích Ca được thọ ký, bài nguyên văn chữ Hán là Thường Văn Thích Ca Phật Tiên Thọ Nhiên Đăng Ký, Nhiên Đăng Giữ Thích Ca Chỉ Luận Tiền Hậu Trí, Tiền Hậu Thể Phi Thù Dị Trung Vô Hữu Dị, Nhất Phật Nhất Thiết Phật Tâm Thị Như Lai Địa. Tức là thường nghe Phật Thích Ca trước thọ Nhiên Đăng Ký, Nhiên Đăng và Thích Ca chỉ luận trước sau trí, còn thể trước sau chẳng khác, trong khác không có khác, một Phật tất cả Phật, tâm là đất Như Lai. Tức là ở đây người nói là thường nghe rằng Đức Phật Thích Ca đó là trước kia được Phật Nhiên Đăng thọ ký thành Phật, phải không? Quý vị có nghe cái tích đó chưa? Như trong kinh Kim Cang đó rồi, Phật Thích Ca là trước kia đó là được Phật Nhiên Đăng ngài thọ ký cho sau này nghĩa là trở thành Phật, kiểu là Thích Ca Văn á, không? Thì người nghe thì như vậy thì ngài được Phật Như Đăng thọ ký, thì vậy thọ ký tức là lại đã thọ ký thành Phật thì chắc là ngài cũng có được cái gì đó từ Phật Như Đăng, phải không? Nhưng mà đây ngài nói là như vậy, tuy là được Phật Như Đăng thọ ký, nhưng mà Nhiên Đăng và Thích Ca đó là chỉ luận về cái trí trước sau thôi. Tức nghĩa là Đức Phật Thích Ca với Phật Như Đăng thì cái trí thì có trước có sau, tức là Phật Như Đăng thành Phật trước, thành Phật trước á thì trí tuệ trước, Còn Phật Thích Ca thành Phật sau thì trí tuệ sau, nhưng mà cái thể trước sau đó thì chẳng khác ha. Tức là cái trí trước thì có trước có sau, nhưng mà cái thể đó thì nó không có khác. Phật Nhiên Đăng thành Phật thì cũng cái thể đó ha. Rồi Phật Thích Ca thành Phật cũng cái thể đó, tức là cũng đồng một cái thể giác đó, chứ không phải là có hai cái khác nhau. À, cho nên trí thì có trước sau, nhưng mà cái thể thì không có trước sau, không có khác. À, cho nên nói là trong khác mà không có khác. À, khác là Phật Thích Ca, Phật Nhiên Đăng không phải một, không? Nhưng mà cái trí đó, tức là cái trí thể đó thì không có khác. Cho nên một Phật là tất cả Phật. Một Phật là cũng như vậy, tất cả Phật cũng như vậy. Mà cái gốc căn bản thì tâm là Đất Như Lai. Chính ngay tâm đó là Đất Như Lai. Đó, thì tất cả Như Lai đó đều nghĩa là giác ngộ từ nơi tâm đó. Thì chính cái tâm trí tuệ đó đó thì là cái chỗ đồng nhau, chỗ thấy nhau. Thì nói Phật thành Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà sự thật là không phải chứng được cái gì khác mà chứng được cái tâm trí tuệ này. Đó, cho nên nhiều Phật Phật nó đều nghĩa là đồng nhau chỗ đó. Cho nên ở đây nó nói rằng nơi pháp là Phật không có được, chỉ là một cái thể đó thôi. Thì có cái gì mà gọi là giải quyết hay không giải quyết, là đó là cái vị tổ thứ gọi là thứ 20